tình. Chúng con xin đến đầu đảnh lễ Hòa Thượng Từ Bi Hoan Hỷ Quang Lâm Đạo Tràng ban bố cho chúng con đôi lời pháp nhũ để chúng con lấy nó làm hành trang trên con đường tu tập. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hòa Thượng đã hứa khả cho chúng con, chúng con xin thành tâm tam bái.
Cầu gia đình nam mô thưa quý hành giả niệm Phật, hôm trong năm thì tôi có về Hà Nội để làm cái lễ khai móng để xây cái giảng đường của chùa Nam Dư Thượng. Tôi có hứa với quý hành giả năm 2009 tôi sẽ về để giảng cái bộ Sáu Pháp Niệm Phật của Hòa Thượng Thiền Tâm biên soạn. Thì cái quyển này nó có 10 phẩm. Cái phẩm thứ nhất tức là niệm Phật phải vì thoát ly sanh tử luân hồi. Nói cách khác tức là niệm Phật để thành Phật. Thì hôm nay tôi sẽ giảng cái phẩm thứ nhất để quý vị theo dõi. Trước khi tôi giảng cái bộ này thì tôi cũng nói về cái công hạnh của Hòa Thượng Thiền Tâm. Thì tôi về Phật Học Viện Huệ Nghiêm thì tôi học năm đó là năm 1964. Thì Hòa Thượng Thiền Tâm, Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Bửu Huệ, thì ba vị Hòa Thượng này là coi cái Phật Học Viện Huệ Nghiêm. Ngài là một Pháp Sư của Giáo hội Tăng già Việt Nam. Thì khi mà thành lập cái Phật Học Đường Huệ Nghiêm thì ba vị Hòa Thượng này về để mà lo cái việc giảng dạy cho tăng chúng ở đó. Bây giờ là khoảng 360 vị học tăng. Thì tôi học được 2 năm. Tới một năm 1966 thì Hòa Thượng về Đại Ninh, Hòa Thượng Thanh Từ thì về Vũng Tàu. Vì cái lý do là Ngài về Đại Ninh, Ngài thành lập cái đạo tràng niệm Phật ở trên đó. Ngài cất cái tu viện Hương Nghiêm để mà lập cái đạo tràng niệm Phật. Thưa quý vị, đất thì nhiều lắm, nhưng mà cái cơ duyên nó không có thuận lợi, cho nên chính quyền cũ Sài Gòn hồi xưa đó, họ không cho Hòa Thượng tập họp tăng đi đông, vì họ sợ rằng có cái việc gì đó, cho nên họ không cho. Thôi thì thầy trò rồi tăng đi rồi các tỉnh họ về, họ cất thất cái tỉnh tu. Thì một tháng này ngày giảng kinh 2 ngày, ngày 30 và ngày rằm, để cho tăng ni cái khu vực của Đại Ninh về đó để nghe Pháp. Thì cái chú tâm của Hòa Thượng á, Hòa Thượng giảng những cái bộ kinh về niệm Phật để hướng dẫn cho đạo tràng Hương Nghiêm đó niệm Phật. Cho đến sau ngày giải phóng thì Hòa Thượng có một cái đặc biệt là vừa tu niệm Phật mà tu mật tông. Ngài chuyên tu về mật tông, nên cái đạo lực của Hòa Thượng rất là trang nghiêm. Thì cả cuộc đời của Ngài biên soạn rất là nhiều cái tác phẩm, nhiều cái tác phẩm có giá trị. Mà trong đó thì về pháp môn niệm Phật có cái quyển là Niệm Phật Sám Pháp. Lúc mà tôi học ở Phật Học Viện Huệ Nghiêm thì Hòa Thượng có cho anh em tăng sinh một người một quyển, mà cái bản thảo đánh máy. Thì thưa quý vị, lúc đó thì tôi đang học thì nhiều môn lắm, đâu có thì giờ để mà nghiên cứu hay là đọc cái quyển nào cho nó trọn vẹn, hòa thượng cho thì cũng đem cất tủ rồi thôi. Thì đến mà khi mà tôi bắt gặp được cái quyển này là do quý thầy ở chùa Vạn Đức của hòa thượng Trí Tịnh mới in cái quyển này. Có một Phật tử họ ấn tống, thì tôi tình cờ tôi được một quyển, tôi về tôi đọc kỹ, đọc qua đọc lại 2-3 lần. Tôi thấy trong cái nội dung của cái quyển Niệm Phật Sám Pháp này nó rất là cần thiết để cho hành giả niệm Phật chúng ta học tập, chúng ta tu hành nó có như cái kết quả tốt. Thì tôi đã giảng cho đạo tràng chùa của tôi, Hội Phước và chùa Phước Lâm, thì tôi giảng xong hết rồi qua một lần. Thì năm nay tôi giảng lại lần thứ hai. Thì mỗi một lần chúng ta giảng thì nó có một cái hay, một cái đặc biệt. Mình nghiên cứu mà giảng qua một lần rồi chúng tôi giảng lại thì nó có cái chỗ thâm thúy hơn, nó có cái chỗ là đặc biệt hơn. Thì tôi cũng phát nguyện rằng thì các cái đạo tràng niệm Phật thì tôi cũng sẽ giảng cái quyển này. Thì 18 tháng 2 này, tức là sau khi tôi ở Hà Nội tôi về, thì 18 tôi đi giảng ở Đồng Tháp này, cái đạo tràng ở đồng huyện đồng tỉnh Đồng Tháp họ cũng mời tôi cũng đi giảng cái bộ này. Tôi xin đọc cái phần chánh văn rồi cái chỗ nào nãy thì tôi giảng cho quý vị. Phẩm thứ nhất, niệm Phật phải vì thoát ly sanh tử luân hồi, tức là nói một cách dễ hiểu đó là niệm Phật để thành Phật, vì để thành Phật mới thoát ly sanh tử. Cho nên chúng ta phải hiểu cái phẩm thứ nhất này là niệm Phật để thành Phật. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thương xót tất cả chúng sinh hiện ra nơi đời ác ngũ trược. Trong Kinh Di Đà mình đọc ngũ trược gồm có kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược. Chữ trược có nghĩa là ô uế. Chữ trược nó phản nghĩa với chữ thanh. Thanh có nghĩa là trong sạch, mà chữ trược có nghĩa là ô uế. Đức Thích Ca Mâu Ni ngài thị hiện nơi cái cõi ta bà này có 5 thứ trược, đó là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược. Kiếp trược có nghĩa là cái thời gian tồn tại của con người và cái quả đất này nó ngắn ngủi, nó không có bền chắc, gọi là kiếp trược. Cái mạng sống của chúng ta chỉ trong hơi thở mà thôi. Còn cái quả đất này nó nằm trong cái quy luật là thành trụ hoại không, cho nên nó không có vĩnh viễn, không có tồn tại. Con người thì sanh già bệnh chết, còn quả đất, cái vũ trụ thì nó là thành trụ hoại không, cái quy luật của nó không có tồn tại, nó gọi là kiếp trược. Kiến trược tức là cái của mình, cái thấy của mình, cái hiểu biết của mình nó bị phiến diện, nó không có hoàn toàn. Tôi thí dụ thì cái người già với cái người trẻ, là quý vị thấy trong gia đình của mình á, già thì họ chắc chặt và cái hiểu biết của họ trước đây 30 năm là đúng. Rồi cái người trẻ, cái lớp trẻ bây giờ đó thì nó nói rằng cái hiểu biết của nó bây giờ nó đúng, còn cái hiểu biết của người già trước đây mấy mươi năm đó là sai. Thế là ở trong gia đình của mình nó có một cái sự chống đối là giữa già với trẻ, hai cái thế hệ này nó không có hòa thuận nhau. Như vậy để chúng ta thấy rằng cái của mình hiểu biết, sự hiểu biết của chúng ta trước đây 50 năm thì nó không giống bây giờ, và bây giờ thì 50 năm sau cũng sai khác. Vậy mà chúng ta cố chấp, chúng ta cho làm cái thành kiến đó, cái hiểu biết của chúng ta đó là đúng, còn tất cả những cái hiểu biết của người khác là sai. Như vậy cái xã hội của chúng ta là cái xã hội là cố chấp, thiên kiến, biên kiến, tà kiến. Chỉ còn cái thấy mà nó đúng đắn, nó thấy nó chân thật thì hoàn toàn là không giống như chư Phật và Bồ Tát. Đó là kiến trược, phiền não trược. Trong tâm của chúng ta có nhiều thứ phiền não, như là giận dữ, như là tham lam, như là bỏng sẻn, tà kiến, si mê, vân vân. Nó làm đảo lộn cái tinh thần, cái đời sống tâm linh của chúng ta. Lúc nào trong tâm của chúng ta cũng bị cái thứ phiền não vọng tưởng nó làm quấy động, giống như là ở dưới biển mà quý vị thấy sóng nè, cái nước thì không bao giờ có động, cái mặt nước bao giờ cũng là yên, nhưng mà do cái sóng nó nổi lên nó làm cho cái mặt nước nó bị chao động, thì cái mặt nước, cái sóng nó dụ cho phiền não. Nếu như tâm của tất cả mọi hành giả của chúng ta mà không có các thứ phiền não đó, tham lam, giận dữ, si mê, tà kiến đó, thì chúng ta đã thành Phật, thành Bồ Tát lâu rồi, chứ không còn làm chúng sinh như bây giờ đâu. Thế thì bây giờ chúng ta ở trong cái đạo tràng này, tâm của chúng ta tương đối yên tịnh. Nhưng mà chúng ta bước ra ngoài khỏi cái cổng chùa Nam Dư Thượng một chút thì chúng ta sẽ thấy phiền não nó nổi lên. Ra ngoài xã hội là chúng ta thấy bao nhiêu thứ bực tức, bao nhiêu cái thứ là phiền toái, không hài lòng, làm cho tâm của chúng ta duyên vào cái không hài lòng đó, cái bực tức đó, mà nó tâm của chúng ta phải quấy động. Có phiền, có buồn, có vui, có tức, có nhiều chuyện. Cái đó nó là phiền não trược, tức là những cái thứ phiền não nó làm cho ô trược cái tâm tánh của con người. Phiền não trược rồi, chúng sinh trược. Mình ở cái cõi mình á, thì mình thấy cái con muỗi nó có quan trọng gì không? Nó là một cái loài sinh vật nhỏ bé. Trong cái xã hội này chúng nó không có cái địa vị gì hết, thế mà chúng nó giết người, con muỗi nó giết người được. Con rắn, con rít, con kiến, con bò cạp, tất cả những cái loài đó nó có thể giết người được. Như vậy là không những chỉ có con người mà có vô số hình tượng của chúng sinh khác nhau, nhưng mà loài này áp bức loài kia giết hại lẫn loài nọ. Trong cái đời sống của con người của chúng ta, tức là hình trạng của chúng sinh thì muôn ngàn hình tướng khác nhau, mà nghiệp báo của họ cũng khác nhau, và cái sự tranh chấp của họ cũng khác nhau. Đó là chúng sinh trược. Cái con người thì mình giết con muỗi một cách bình thường, nhưng mà con muỗi nó giết con người mình cũng bình thường. Đó là chúng sinh trược. Rồi con cọp mới giết mình cũng bình thường, mình giết con heo, con gà cũng bình thường. Chúng ta thấy được rằng những loài chúng sinh, tức là áp đảo với nhau, là đấu tranh với nhau, tàn sát với nhau, gọi là chúng sinh trược. Mạng trược, phiền não trược, chúng sinh mạng trược. Đây là cái mạng sống của con người. Quý vị thấy rằng Đức Phật dạy chúng ta trong Bát Chánh Đạo, nó có là chánh mạng, có chánh mạng, chánh chánh nghiệp, Thì ở cái ngũ trược á thế này, đó là mạng trược, tức là cái đời sống của con người, chúng ta phải làm cái gì đó, cái nghề nghiệp gì đó, việc làm ăn, cái phương tiện làm ăn gì đó, để có đồng tiền để nuôi sống cái mạng này. Nhưng mà cái việc làm đó nó không có đúng với cái nhân quả. Cái công việc làm ăn của mình nó không đúng nhân quả, nó trái với nhân quả. Mà mình làm cái nghề đó để mà có đồng tiền để nuôi sống cái mạng này. Cái mạng này cũng ngắn ngủi, chỉ 5-30 năm, vài 30 năm. Nhưng mà Đức Phật dạy thì không cần phải 5-30 năm, mà chỉ trong hơi thở thì con người đã qua đời khác. Vậy mà trong cái nghề nghiệp, cái việc làm của chúng ta phải làm ác, chúng ta phải làm điều bất thiện, để gì? Để chúng ta có tiền, chúng ta nuôi cái mạng sống này. Mà mạng sống này là giả tạo, mạng sống này là vô thường. Thế mà mình phải làm, mình tạo những cái nghiệp ác để mình có đồng tiền để mình nuôi sống cái mạng sống của chúng ta, gọi là mạng trược. Như vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thương xót tất cả chúng sinh nên hiện ra đời ngũ trược ác thế này. Tôi giảng cái ngũ trược rồi. Với bốn mươi chín năm thuyết pháp, mục đích của Phật là mở bài chỉ rõ tri kiến Phật cho chúng sinh, để khiến cho chúng sinh tỏ ngộ và thể nhập cái tri kiến đó. Giờ tôi giảng cái tri kiến kiến Phật. Để chúng ta đọc kinh Pháp Hoa rồi thì quý vị cũng đã đọc cái phẩm tựa. Thì cái nguyên nhân Đức Phật ra đời vì khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Nói cái Phật tri kiến tức là cái Phật tánh của chúng ta. Phật tri kiến tức là cái Phật tánh của chúng ta. Như vậy cái mục đích của Đức Phật là thị hiện ra cuộc đời này, rồi thuyết pháp 49 năm làm cho tất cả chúng ta trở về cái Phật tánh của chính mình. Đó là mục đích của Đức Phật, cái Phật tri tri kiến. Như vậy tất cả mọi chúng sinh đều có cái chủng tử Phật, có cái khả năng thành Phật, tức là có Phật nhân ở trong tâm của chúng ta. Chúng ta muốn thành Phật thì chúng ta phải tu, rồi chúng ta mới là chứng cái quả vị Phật, gọi là Phật quả. Còn bây giờ chúng ta chỉ có cái Phật nhân thế thôi. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ rằng tất cả chúng sinh đều có Phật, đó là Phật nhân, chưa có Phật quả, mà chúng ta tu hành rồi chúng ta chứng thành Phật quả thì bây giờ mới gọi là hoàn toàn giác ngộ. Chứ còn mình nói rằng tất cả chúng sinh là Phật thì không đúng, mà tất cả chúng sinh có hạt giống Phật, có chủng tử Phật, có cái Phật nhân mới đúng. Chứ còn mình nói rằng tất cả chúng sinh là Phật, mình chưa tu làm sao thành. Quý vị phải tu hành, quý vị mới thành được. Cho nên cái Phật nhân nó khác, cái Phật quả nó khác. Thế thì trong cái đạo tràng này, tất cả hành giả chúng ta ai cũng có Phật nhân cả, nhưng mà nó nhỏ chút xíu thôi, bằng cái hột tiêu vậy đó. Thì bây giờ mình có cái Phật nhân nhỏ chút đó thôi, thì bây giờ mình tu dần dần để cái Phật nó phát triển, thế này nó lớn, nó hoàn toàn. Còn hiện bây giờ thì chúng ta chỉ có cái nhân rất là nhỏ, yếu lắm. Mà nếu mình lơ mơ đó thì mình để cái phiền não, bây giờ là phiền não nó bao che cái Phật tánh á, cho nên chúng ta mê mờ. Rồi chúng ta mới cố gắng nỗ lực để tu hành, để diệt trừ cái phiền não nó bám chung quanh cái Phật tánh đó, thì Phật tánh mới lần lần mới là sáng, lần lần mới hiển bày. Chứ còn mình nói ỷ y, mình ỷ lại, mình có cái Phật tánh rồi mình không có chịu tu hành, mình giải đãi, mình để cho phiền não, mình để cho tam bành lục tập nó bám chặt vào trong đó, thì cuộc đời của chúng ta tức là bị trầm luân đọa lạc. Do bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, do năng lực hộ niệm của sáu phương chư Phật, mình đọc kinh Di Đà rồi đó, có sáu phương chư Phật hộ niệm đó, với gia trì lực của chư vị đại Bồ Tát, đệ tử chúng con được gặp duyên lành dẫn dắt vào chân lý tối thượng bằng cửa ngõ niệm Phật. Để quý vị nghe cái câu này mới là thấm thía đó. Nếu chúng ta không có duyên với Phật Thích Ca Mâu Ni là một, chúng ta không nhờ cái sự gia trì của Đức Phật A Di Đà, cái nguyện lực của Phật A Di Đà và cái sự hộ trì của chư đại Bồ Tát, thì chúng ta không gặp cái pháp môn niệm Phật này. Tức là ba cái yếu tố. Một là chúng ta có cái nhân duyên với Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái thứ hai là cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Thứ ba là sự gia trì của chư đại Bồ Tát mà chúng ta mới gặp được cái chân lý tối thượng bằng pháp môn niệm Phật này. Thì như vậy là bao nhiêu người ở trên cái đất nước này và bao nhiêu người ở trên thế giới này mà hôm nay đã đủ duyên lành gặp được cái pháp môn niệm Phật và chắc trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà niệm, thì quý vị tưởng tượng là bao nhiêu người được? Có phải là ít quá không? Mà trong cái số người mà ít có chúng ta trong đó thì may mắn biết chừng nào, hữu duyên biết chừng nào. Nếu chúng ta không đầy đủ ba cái yếu tố tôi vừa nêu đó, thì bây giờ chúng ta không gặp được cái pháp môn tối thượng này, cái pháp môn niệm Phật này. Đó là ba cái yếu tố chính tôi nhắc lại. Một là cái nhân duyên với Phật Thích Ca Mâu Ni. Thứ hai là cái sự hộ niệm của chư đại Bồ Tát và cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta đầy đủ ba cái yếu tố này cho nên chúng ta mới gặp được cái pháp môn niệm Phật này. Như mùa hạ thì phải mặc áo vải, mùa đông thì phải mặc áo bông. Sự tu hành cũng như thế, nghĩa là không thể trái với thời tiết và nhân duyên được. Thế đây ngài đưa ra hai cái ví dụ, như là mùa hạ thì chúng ta mặc áo mỏng, mà mùa đông thì chúng ta mặc áo dày, áo bông cho nó ấm. Như vậy sự tu hành của chúng ta nó phải đủ gì? Nhân duyên thời tiết. Thế thì hôm nay hành giả của chúng ta đó đầy đủ nhân duyên và thời tiết, là đầy đủ nhân duyên với Phật, và chúng ta chấp hành thì cái pháp môn niệm Phật này chúng ta hằng niệm, chúng ta thường niệm. Dù Đức Đạt Ma Tổ Sư tái hiện ngay trong lúc này, nếu muốn hợp thời cơ để cứu độ chúng sinh mau được giải thoát, thì cũng không có pháp nào hợp hơn là pháp môn niệm Phật cả. Quý ngài đưa ra cái trường hợp Đức Bồ Đề Đạt Ma mà có đến cái đất nước Việt Nam trong cái thời buổi này, thì chắc ngài cũng phải dùng cái pháp môn niệm Phật để mà hóa độ, chứ không thể dùng cái pháp nào được hết. Đó là nhân duyên, cái thời cơ và cái nhân duyên nó phải như vậy. Vì thế thuyết pháp mà không hợp với căn cơ và trình độ thì chắc chắn chúng sinh bị chìm mãi trong biển khổ luân hồi. Hồi tôi học đó, thì trong cái ngành hoằng pháp đó, thì có hai cái câu như thế này, nó rất là là khó xử lý. Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, nếu mình y vào trong kinh mà giải mà giảng đó, thì nói oan cho Phật. Thế thì quý vị suy nghĩ, mình có bao giờ pháp sư mà nói cái gì ngoài kinh của Phật không? Chắc là không dám rồi. Phải căn cứ vào trong kinh mà giảng. Mà căn cứ vào trong kinh mà giảng tức là nói oan cho Phật. Thì như vậy là ai dám nói sai lời của Phật, mà nói đúng lời của Phật ở trong kinh thì nói oan. Cái câu thứ hai đấy là ly kinh giải nghĩa tức đồng ma thuyết. Lìa kinh ra mà nói là ma nói cho phải Phật nói. Như vậy y vào kinh nói cũng không được, mà ly kinh mà nói cũng không được. Thì bây giờ phải nói làm sao? Pháp sư phải nói làm sao? Tức là phải biết khế lý và khế cơ, nó mới đúng với lời của Phật. Còn như mình đến cái địa phương đó, quần chúng ở đó, giáo lý họ ít, mà mình đem kinh Đại Thừa, Bát Nhã, kinh Lăng Nghiêm ra mình giảng, thì quần chúng họ nghe không được. Họ nói pháp sư đó giảng dở quá. Mà không phải dở đâu, là vì cái trình độ họ nghe không nổi, rồi họ mới chê pháp sư đó giảng dở. Mà pháp sư giảng kinh Đại Thừa mà quần chúng lại chê pháp sư giảng dở, tức là nói oan cho Phật. Họ nghe không được, họ chê pháp sư thì nói oan cho Phật. Bây giờ đến một chỗ khác, quần chúng địa phương đó, Phật tử ở địa phương đó, họ hiểu Phật pháp cơ bản, họ tham gia nhiều cái đạo tràng tu học, mà pháp sư bây giờ đến đó giảng cái gì đâu không, chứ không giảng kinh Phật, nói cái chuyện trên trời dưới đất, nói chuyện đông tây nam bắc, không có cái câu nào dính dứt vào trong kinh của Phật hết. Thì quần chúng đó họ lắc đầu, họ nói cái ông pháp sư ổng nói cái chuyện gì đâu á, không có nói gì Phật hết. Tức là không được, đó là ma nói trong phải Phật nói. Mà Phật nói đó thì phải biết cái căn cơ của chúng sinh ở địa phương đó cao hay thấp. Pháp sư đó giảng mà họ hiểu được, họ nghe được thì họ mới hâm mộ và họ tin lời của pháp sư. Còn đến cái địa phương khác, người ta hiểu Phật pháp rất là căn bản, vậy mà pháp sư không nói gì Phật pháp thì cũng không phải là Phật nói mà ma nói. Cho nên ở trong đây nói nè, thuyết pháp mà không phù hợp với căn cơ và trình độ của chúng sinh thì chắc chắn sẽ dẫn dắt chúng sinh đó đến cái chỗ trầm luân khổ ải. Đệ tử chúng con vốn là phàm phu vô trí, nên phải một mực y theo lời Phật dạy, chẳng dám tự chuyên. Vì thế mà xưa nay chúng con đều chuyên niệm Phật A-di-đà theo lời Phật dạy là thế nào. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật có lời quyền ký rằng: đời tương lai kinh diệt hết, ta dùng lòng từ bi thương xót, riêng lưu trú kinh này trong khoảng 100 năm. Nếu có chúng sinh nào gặp được kinh này, tùy ý sở nguyện đều được đắc độ. Thì Ngài dẫn ở trong kinh Vô Lượng Thọ đó, thì trong kinh Vô Lượng Thọ có một cái lời quyền ký của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thế này: sau khi cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà hết duyên với chúng sinh ở cái cõi Nam Diêm Phù Đề này đó, cõi Ta Bà này đó, thì chỉ còn lưu lại cái pháp môn niệm Phật này 100 năm. Mà chúng sinh nào hữu duyên lắm thì mới gặp được cái kinh này, cái pháp môn này. Chứ còn giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni là hết duyên ở chúng sinh ở cái cõi Ta Bà. Vậy thì quý vị biết rằng trong cái thời mạt pháp, trong cái thời mạt pháp, kinh pháp của Phật là diệt hết, kinh Lăng Nghiêm cũng diệt, kinh Bát Nhã cũng diệt, nghĩa là tất cả những kinh Đại Thừa, kinh pháp diệt hết, còn lưu lại cái pháp môn niệm Phật này là được 100 năm. Bây giờ chúng sinh chỉ còn biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật nữa thôi, không còn học cái giáo lý nào nữa được hết. Là vì sao? Vì cái nghiệp của chúng sinh. Cho nên cái giáo pháp của Ngài đến cái giai đoạn đó hết duyên rồi, thì tự nhiên chúng sinh không có thọ nhận được, không tu tập được nữa, mà chỉ còn cái pháp môn niệm Phật lưu lại 100 năm. Còn kinh Đại Tập thì Đức Thế Tôn cũng có dạy rằng trong đời mạt pháp ít người tu, song ít có kẻ nào đắc đạo, chỉ nương nơi pháp môn niệm Phật này mà được thoát ly sanh tử luân hồi. Như vậy kinh Đại Tập thì nói cũng lời quyền ký của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nói ở đời mạt pháp tức là triệu triệu ức người tu hành nhưng không ai đắc đạo, mà chỉ còn có người niệm Phật là mới thoát ly sanh tử luân hồi. Cho nên cái phẩm thứ nhất này gọi là niệm Phật để thành Phật, chỉ còn cái pháp môn niệm Phật cứu vãn được thôi. Chứ còn hàng vạn hàng ức người tu hành nhưng mà không có ai đắc đạo đạt đạo được hết, chỉ còn cái pháp môn niệm Phật này thôi. Ngài Thiện Đạo Thiền Sư sau khi đắc đạo cũng đã khuyên dạy rằng mạt pháp về sau các kinh đã diệt hết, chỉ còn lại 4 chữ A Di Đà Phật để cứu độ chúng sinh, nếu kẻ nào không tin tất bị đọa địa ngục. Đây là cái lời của Thiện Đạo. Thiện Đạo là một vị là tổ sư của Tôn Tịnh Độ. Ngài cũng dạy chúng ta ở đời mạt pháp thì các kinh đã diệt hết rồi, còn có pháp môn niệm Phật để cứu độ chúng sinh, nếu người nào không tin pháp môn này thì ắt phải đọa địa ngục. Bởi vì đời mạt pháp thì các kinh đã đều diệt hết, chúng sinh căn cơ yếu kém, ngoài câu niệm Phật thì không biết pháp môn nào khác để mà tu trì. Nếu không tin sâu niệm Phật mà tu hành, tất phải bị luân hồi sanh tử, và trong nẻo luân hồi thì việc làm khó tạo, còn điều ác thì dễ làm, cho nên sớm muộn gì cũng phải bị đọa trong ác đạo. Ở trong cái thời chưa phải là thời mạt pháp mà cái điều lành chúng ta cũng khó làm, mà cái điều ác thì rất là dễ làm. Quý vị thấy tại sao lại việc lành khó làm, việc ác dễ làm? Là vì cái nghiệp của chúng sinh á, hãy thuận theo cái điều ác thì dễ, mà thực hành cái điều lành là khó. Giống như là chúng ta chèo cái chiếc thuyền mà chúng ta chèo ngược nước. Nếu mình đi thuyền mà nó xuôi nước thì mình đâu có cần chèo. Mình thả nó vậy, mình chỉ cầm kềm cái lái cho nó ngay vậy thì nó chạy thẳng, đâu có cần chèo. Nhưng mà chúng ta đi thuyền mà ngược nước thì một người chèo e chèo không nổi, rồi phải 2 người chèo, 3 người chèo, 4 người chèo thì nó mới đi, mà nó đi rất là chậm, mà con người rất là cực khổ. Đó là chúng ta chèo thuyền ngược nước. Thế thì Đức Phật ví dụ như cái chuyện, cái điều ác mà chúng ta làm giống như là chèo thuyền mà đi nước xuôi. Còn chúng ta làm điều lành giống như là đi thuyền mà chèo nước ngược, có phải là khó làm? Mặc dù mình biết cái việc đó tốt, mình khen, mình ca ngợi, nhưng mà mình làm việc làm khó làm. Tôi đơn cử một việc để quý hành giả thấy. Ở bên nhà mình có cái sự việc là hai vợ chồng đánh lộn. Mình đứng ở đây mình dòm, mình quan sát từ đầu chí cuối mà. Cuối cùng hết mình mới khen cái người chồng. Cái anh chồng đó hay quá. Phải không, khen phải không? Hay quá. Nhịn bà vợ được chứ gặp tôi đập chết. Thế là mình thấy cái việc của cái người chồng đó mình khen. Nhưng mà đến khi chúng ta làm, chúng ta làm không được. Là vì người đó họ làm điều thiện khó làm. Còn mình đập cái bà vợ đó là dễ đập, là điều ác. Khen người ta nhưng mà làm không được. Chứ đâu phải mình biết cái việc đó mình không khen việc đó tốt. Nhưng mà khi đến chúng ta làm, chúng ta làm khó lắm nè. Cho nên ở đây mới nói nè, cái việc lành thì khó làm, mà điều ác thì dễ làm. Cho nên sớm muộn gì cũng phải bị đọa trong ác đạo. Làm điều ác là phải đọa trong ác đạo, làm điều lành mới là thoát ly. Mà điều lành tối của điều lành đó là pháp môn niệm Phật. Ngài Ấn Quang Đại Sư là một bậc cao tăng cận đại ở Trung Quốc, cũng có lời dạy rằng thời mạt pháp đời nay chúng sinh nghiệp nặng tâm tạp, nếu ngoài pháp môn niệm Phật mà tu các pháp lành khác nơi phần gieo trí huệ phước đức căn lành thì có, nhưng nơi phần liễu thoát luân hồi ngay trong hiện đời thì không. Bây giờ tôi mới giải thích cái lời dạy của Ấn Quang Đại Sư, cái câu này nó quan trọng như thế nào. Ngài dạy chúng ta trong cái thời mạt pháp này đó, mà mình gieo trồng cái phước đức thì dễ gieo. Ví dụ như chúng ta đi bố thí, chúng ta làm việc từ thiện xã hội, chúng ta đúc chuông, chúng ta ấn tống kinh sách, thì cái này gọi là phước thiện. Mình hô một cái là nhiều người làm. Nhưng mà chấp trì danh hiệu của Đức Phật A-di-đà để mà thoát ly sanh tử thì khó người làm. Khó người làm. Quý vị nên nhớ cái đoạn này của Ấn Quang Đại Sư vậy. Tức là làm những điều phước đức thì dễ, mà thoát ly sanh tử mới khó. Mà muốn thoát ly sanh tử đó, thì chúng ta phải chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà niệm, thì cái pháp môn này, cái con đường này mới liễu sanh thoát tử, không còn con đường nào khác hơn. Đó là lời dạy của Ấn Quang Đại Sư. Tuy có một vài vị cao đức hiện đời ký tích phi thường, nhưng đó những bậc Bồ Tát nương theo bản nguyện mà làm mô phạm để dẫn dắt chúng sinh ở đời mạt pháp, như Kinh Lăng Nghiêm nói. Nhưng các vị ấy cũng chỉ vừa theo trình độ chúng sinh mà thị hiện ngộ đạo, chứ không phải chứng đạt. Nè, thì cái đoạn này là ngài nói thế này. Ví dụ như trong cái đời hiện tại chúng ta có nhiều vị cao tăng đại đức mà hiện ra những cái phương tiện để dẫn dắt chúng sinh, nhưng đó là cái phương tiện để dẫn dắt chứ cũng chưa phải là chứng đạo hoàn toàn. Chẳng hạn như có các vị cư sĩ cũng vậy, mà các vị cư sĩ cũng vậy, có những cái hiện tượng là khi họ tu hành hoặc giả là lúc lâm chung có những cái hiện tượng phi thường chúng ta thấy, để làm cái niềm tin cho quần chúng, cái niềm tin tin cho Phật tử. Như Ấn Quang Đại Sư nói rằng đó là cái phương tiện để hóa độ, chứ chưa phải là ngộ đạo thực sự, chưa phải là thoát ly sanh tử luân hồi. Chỉ riêng pháp môn niệm Phật này tuy ít có người tu chứng được niệm Phật tam muội như khi xưa, nhưng có thể nương theo nguyện lực của mình và bản nguyện của Đức Phật A Di Đà đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Lạc Phật. Cái câu này là cái đặc biệt nhất. Tôi giảng cái câu này với vậy nè. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói thế này: trong cái đời hiện tại như chúng ta đây mà nói niệm Phật tam muội, cái niệm Phật nhất tâm thì khó lắm. Xin đầu hàng. Tại sao? Nghiệp trần của mình nó đa đoan, nào nhà, nào cửa, nào ruộng, nào vườn, nào con, nào cái, nào chùa, nào chiền, nào đệ tử, nào môn hạ, được nhiều chuyện lăng xăng lắm cái cuộc đời này nè. Bây giờ nói là cái người đó niệm Phật đến cái giờ phút cuối cùng gọi là niệm Phật tam muội, tức là niệm Phật nhất tâm thì ít lắm, hiếm lắm. Nhưng mà chúng ta niệm Phật thứ nhất là nương theo nguyện lực của Phật A Di Đà là một, cái chí nguyện của mình là hai, thì mình được đới nghiệp vãng sanh. Chứ còn mình nhất tâm thì khó lắm. Bây giờ tôi đưa ra một cái ví dụ quý vị thấy nè. Quý vị lấy một cái cây kim may áo thôi, quý vị bỏ xuống dưới cái đáy ao, nó chìm sát đáy. Quý vị đem ra ngoài biển, quý vị bỏ cây kim nó sát cái đáy biển, nhỏ như cây kim may áo vậy. Thì cái trọng lượng nó là có bao nhiêu. Nhưng mà thả xuống dưới biển sâu thì nó chìm sát đáy. Còn bên Nhật họ chở sắt qua Việt Nam đó, họ chở hàng trăm hàng nghìn tấn họ chở qua Việt Nam được. Lý do là sao? Vì họ nhờ chiếc tàu, sắt họ đưa lên chiếc tàu rồi chiếc tàu nó chở qua bên đây được. Nhưng mà mình bỏ cây kim xuống dưới biển nó chìm sát đây. Bây giờ chúng ta cứ nghĩ đi, nghiệp của mình nó nhẹ như cây kim vậy, cái nghiệp của mình nó còn có chút xíu nè, như cây kim vậy, mình còn có cái tham ăn vậy thôi, chút vậy thôi, còn si mê tà kiến tật đố vậy mình tiêu diệt hết rồi, còn có chút ham ăn nữa thôi. Nên nè, nghiệp mình có chuyện đó mà không nhờ cái nguyện lực của Phật Di Đà thì mình cũng đọa lạc. Nhưng mình nhờ cái nguyện lực của Phật Di Đà thì mình được vãng sanh. Mà cái nghĩa vãng sanh của Phật Di Đà đó là đới nghiệp vãng sanh. Chữ đới có nghĩa là mang, chữ nghiệp có nghĩa là cái nghiệp của mình, nghiệp ác của mình ấy. Chứ còn nghiệp thiện thì khỏi. Cho nên trong cái phần mà vãng sanh ấy, tôi nói cái chỗ này là cái chỗ quý vị cần lưu ý. Cái hành giả đó tạo cái nghiệp thiện gọi là cực thiện, thiện thì khi mà lâm chung đó thì họ vãng sanh, họ được sanh về cái cảnh giới an lành tức khắc. Mà cái người hành giả đó họ tạo cái nghiệp gọi là cực ác, cực thiện rồi phải không nè, bây giờ cực ác thì họ đọa trong ác đạo tức khắc. Hai cái nghiệp này gọi là cực thiện và cực ác. Còn nếu như mà họ tạo nghiệp thiện cũng có, nghiệp ác cũng có, tức là thiện ác nó chưa có phân định là cái nào là nhiều cái nào là ít, thiện cũng có tạo mà ác cũng có tạo, thì bây giờ nó sang cái thân trung ấm. Thế này, thân trung ấm này nó có hai cái chức năng, tức là thọ nghiệp và dẫn nghiệp. Như vậy mình tạo cái nghiệp địa ngục là nó thọ cái nghiệp địa ngục, nó dẫn chúng ta vào địa ngục. Chúng ta tạo cái nghiệp ngạ quỷ thì nó thọ cái nghiệp ngạ quỷ, nó dẫn chúng ta vào ngạ quỷ. Thì cái thân trung ấm nó làm hai cái chức năng, đó là dẫn nghiệp và thọ nghiệp. Còn nếu như mà hành giả đó tạo nghiệp thiện và nghiệp ác mà cực thiện thì tái sanh liền, mà cực ác là tái sanh liền. Nhưng mà ở đây thiện ác chưa phân minh thì phải sang cái thân trung ấm. Trong kinh Địa Tạng này Đức Phật nó khoảng 49.000 cái thân trung ấm này tái sanh, tùy theo cái nghiệp của họ, họ phải tái sanh. Thế thì đối nghiệp vãng sanh có nghĩa là mang cái nghiệp của mình mà được sanh về nước cực lạc. Nếu không phải do nguyện lực của Đức Phật Di Đà thì chúng ta không thể nào vãng sinh được. Cây kim dù nhỏ, nghiệp chúng ta dù ít, mà không nhờ cái nguyện lực của Phật A Di Đà thì chúng ta cũng đọa lạc trong ác đạo. Mà dù nghiệp của chúng ta có nặng, mà nguyện lực của Phật Di Đà thì chúng ta lúc lâm chung chúng ta cũng được đới nghiệp vãng sanh. Vì ngài nguyện cái lời phát nguyện của Phật A Di Đà thế này: khi hành giả niệm Phật lâm chung mà tâm được chánh niệm, không điên đảo thì được vãng sanh. Cái đó dễ rồi. Nhưng hành giả niệm Phật khi lâm chung tâm điên đảo không nhất tâm thì nhờ nguyện lực của Đức Phật Di Đà mà hành giả đó được vãng sanh về cực lạc, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Cho nên ở trong cái đoạn này nói rất ngắn nhưng mà đầy đủ ý nghĩa. Tôi đọc lại: chỉ riêng pháp môn niệm Phật, tuy ít người tu chứng được niệm Phật tam muội như các bậc tiền bối, nhưng có thể nương theo nguyện lực của mình và bản nguyện của Đức Phật A Di Đà mà đới nghiệp vãng sanh về Tây Phương Lạc Quốc. Khi được về cõi ấy rồi thì không còn luân hồi, không còn bị thối chuyển, lần lần tu tập cho đến khi chứng quả vị vô sanh. Mình về bên đó thì nó có mấy cái trường hợp nó như thế này, gọi là cửu phẩm vãng sinh, tức là thượng phẩm chia làm ba phẩm, trung phẩm cũng chia làm ba phẩm và hạ phẩm cũng chia làm ba phẩm. Thì cái hành giả Phật mà lúc lâm chung là tâm không điên đảo và là nhất tâm niệm Phật đó, thì họ được sanh về thượng phẩm thượng sanh, hay là thượng phẩm trung sanh, hay là thượng phẩm hạ sanh, tức là ba bậc của thượng phẩm. Còn người niệm Phật mà lúc lâm chung là tâm điên đảo, tán loạn, không nhất tâm, mà do nguyện lực của Phật Di Đà họ được vãng sanh gọi là đới nghiệp, thì họ sanh về trung phẩm hay là hạ phẩm. Mà chắc là phải hạ phẩm, bởi vì nghiệp của mình còn, tâm của mình còn hôn mê, còn điên đảo, chưa được nhất tâm, thì hành giả đó được vãng sanh về hạ phẩm. Hạ phẩm chia làm ba: hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh và hạ phẩm hạ sanh. Thì về bên đó hành giả đó phải tu nữa. Nhưng mà ở đây thì Hòa Thượng nói là không còn sanh tử luân hồi nữa. Cái quan trọng đó là về hạ phẩm nhưng mà không có còn sanh tử luân hồi nữa, tức là lần lần họ tu tập, lần lần họ chứng quả được vô sanh. Có nghĩa là hành giả vãng sanh về thượng phẩm thì cái công quân tu tập của họ thù thắng hơn chúng ta. Họ vãng sanh về bên thượng phẩm, họ thấy Đức Phật A Di Đà, họ thấy được hai vị Đại Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát. Còn mình sanh về hạ phẩm thì không thấy được Đức Phật A Di Đà, không thấy được các vị Đại Bồ Tát, mà chúng ta chỉ nghe chim thuyết pháp, chúng ta nghe gió thuyết pháp, chúng ta nghe cây rừng thuyết pháp, mà chúng ta lần lần, chúng ta tu tập lần lần không thối chuyển, và nhất định là chúng ta sẽ chứng được quả vô sanh bất hối, thì ngang bằng với Đức Phật A Di Đà, ngang bằng với các vị Đại Bồ Tát. Nhưng cái công quân tu tập của chúng ta còn yếu kém, chúng ta phải về đó, chúng ta tu tập dần dần lên. Nhưng mà về đến đó thì dứt khoát là chúng ta không trở lại con đường sanh tử luân hồi này nữa. Cho nên ở đây mới nói niệm Phật để thành Phật, chứ không phải niệm Phật với cái lý do khác, mà phải thoát ly sanh tử luân hồi. Những lời quyền ký của Phật và các vị pháp sư trước đây cho chúng ta thấy rằng pháp môn niệm Phật rất là thích hợp với nhân duyên, thời tiết và trình độ căn cơ của chúng sinh ở đời này. Vì thế Đức Phật mới dùng nguyện lực bi mẫn lưu trú kinh Vô Lượng Thọ để khuyến hóa về pháp môn niệm Phật. Ngoài ra còn có chư vị Bồ Tát, chư vị tổ sư cũng khởi lòng hoằng nguyện thương xót, tùy theo thời cơ mà chỉ dạy pháp môn niệm Phật để cứu vớt chúng sinh ở đời mạt pháp. Đệ tử chúng con vì vô minh che lấp, vì thiếu suy nghĩ chín chắn, vì tâm mong cầu quá nổi cạn cợt, vì dục vọng ngăn che nên đã gây nhiều sự hiểu biết lệch lạc, để rồi chúng con đã hành trì pháp môn niệm Phật không phù hợp với bản nguyện của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đệ tử chúng con đi chùa thấy người khác niệm Phật thì cũng bắt chước niệm Phật theo, hoàn toàn không có chủ định. Ở đây rất là Hòa Thượng Thiền Tâm đưa ra những cái người niệm Phật mà không phù hợp với cái bản hoài của chư Phật. Cái bản hoài của chư Phật là muốn chúng ta niệm Phật để thoát ly sanh tử, để thành Phật. Nhưng mà hiện nay hiện đời có những hàng giả niệm Phật không đúng với cái bản hoài của Đức Phật thì không được thoát ly sanh tử. Ngài đưa ra mấy cái trường hợp. Mình đi chùa mình thấy người ta niệm Phật thì mình cũng bắt chước niệm theo, nhưng mà không có cái chủ định gì cả. Thứ hai, hoặc có người niệm Phật nguyện cho tai qua nạn khỏi và cầu cho gia đình được bình yên, đời sống làm ăn mua mai bán đất ngày thêm thịnh vượng sung túc. Niệm Phật như vậy không đúng bản hoài của chư Phật. Hoặc có người gặp cảnh đời không vừa ý, bèn sinh ra buồn phiền chán nản, nên đã niệm Phật cầu mong sao cho kiếp sau đừng gặp các cái cảnh ấy nữa, cũng như mong mọi việc đều được thuận lợi, nếp sống được vinh hoa tốt đẹp. Người niệm Phật như vậy không đúng bản hoài của Phật. Lại có người cảm thấy trần gian chẳng có điều gì là thích thú cả, dù cho giàu sang quyền quý cũng còn lo lắng khổ não, cho nên hy vọng dùng cái công đức niệm Phật này để kiếp sau sanh lên cõi trời sống lâu nhàn hạ an vui. Niệm Phật như vậy không đúng với bản hoài của chư Phật. Lại có người nghĩ mình tội chướng đã nhiều, trong một kiếp này dễ gì giải thoát, nên đã niệm Phật cầu cho kiếp sau chuyển người nữ thành người nam, xuất gia tu hành, làm bậc cao tăng đại đức, cũng có người nỗ lực niệm Phật để đàn áp vọng tưởng và chế ngự phiền não với mục đích gần gũi tâm thanh tịnh, và dần dần thì tâm trí mình được an vui thanh thoảng. Người niệm Phật như vậy cũng không hợp phù hợp với bản hoài của Đức Phật. Nếu niệm Phật với những thái độ và mục đích như vậy đều là sai lầm, vì trái lại với bản hoài của chư Phật và quay lưng trước bản nguyện tiếp độ của Đức Phật A Di Đà, đây là một lỗi lầm lớn nhất. Thật vậy, chúng con vẫn hiểu rằng không có lỗi lầm nào to lớn và nặng nề bằng tội hành trì trái nghịch với di huấn của Đức Bổn Sư và trái với nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Nè, qua một cái đoạn mà tôi vừa đọc để quý vị thấy rằng trình bày những hành giả cũng phát tâm niệm Phật nhưng vì cái hoàn cảnh khác nhau, cái ý tưởng khác nhau mà không đúng với cái bản hoài của Đức Phật Thích Ca, và chúng ta quay lưng với cái nguyện lực của Đức Phật Di Đà thì cái lỗi lầm này lớn lắm, cái lỗi lầm này to lắm, mà xưa nay thì chúng ta không thấy được, chúng ta không nhận được cái lỗi lầm đó. Hôm nay chúng ta mới được cái tập niệm Phật, tập niệm Phật sám pháp này trình bày cái lỗi lầm mà chúng ta trước đây đã lầm lỗi. Đệ tử chúng con ngày nay nhờ sự chiếu soi và dẫn dắt của ánh hào quang chư Phật, chúng con mới biết được tội lỗi của mình, cho nên chúng con xin thành tâm sám hối, gieo năm vót sát đất mà thành thẩn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy kể từ ngày hôm nay, đệ tử chúng con phải niệm Phật như thế nào mới phù hợp với ý nguyện của Đức Phật Thích Ca, và cũng cùng với bản nguyện của Đức Phật A Di Đà. Bây giờ chúng ta niệm Phật như thế nào nó phù hợp với hai cái việc đó. Một là cái bản hoài của Đức Phật Thích Ca và cái ý nguyện của Phật Thích Ca và cái bản nguyện độ sanh của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta phải niệm cho nó đúng với hai cái trường hợp đó. Đức Phật thấy rõ pháp môn vi diệu, Đức Phật thấy rõ pháp hữu vi vô thường sanh diệt, tức là cái cuộc đời của chúng ta đó, tất cả núi sông gò nổng ao hồ cho đến con người, cho đến vật chất chung quanh của chúng ta, đó là pháp hữu vi. Mà pháp hữu vi là pháp vô thường sanh diệt, tức là nay có mai không, nay dời mai đổi, gọi là vô thường sanh diệt. Và tất cả chúng sinh sẵn đủ đức tướng trí tuệ Như Lai, nhưng do vì mê mờ bản tâm nên đã tạo ra vô số tội lỗi. Đức Phật thấy rằng hai cái vấn đề trước mắt đó là pháp hữu vi vô thường sanh diệt. Cái thứ hai là tất cả mọi con người chúng ta đều có cái Như Lai đức tướng, tức là cái bản tâm thanh tịnh hay là cái Phật tánh sáng suốt sẵn có của chúng ta, nhưng vì chúng ta mê mờ cho nên chạy theo vọng tưởng, chạy theo dục tình mà chúng ta tạo không biết bao nhiêu là tội lỗi, rồi cứ mãi chịu chìm đắm trong vòng sanh tử luân hồi. Dù cho được sanh lên cõi trời, khi hưởng hết phước báo rồi cũng phải đọa vào ác đạo. Thì cuộc đời của Đức Phật khi mà ngài thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, thì ngài liền nhớ đến cái công hạnh của thánh mẫu, tức là mẹ của ngài. Bây giờ bà được sanh lên cõi trời. Chúng sinh mà sanh lên cõi trời đó, thì cái phước báo của họ nó cũng ngang bằng với chúng sinh ở bên tịnh độ vậy. Có nghĩa là ăn thì họ tưởng họ có họ ăn, họ mặc họ tưởng có đồ họ mặc, y thực tự nhiên. Họ muốn đi thì họ dùng thần túc, thần thông họ đi, không bị chướng ngại, là chúng sinh ở cõi trời phước báo ngang bằng với chúng sinh ở cõi tịnh độ. Như vậy chúng ta vãng sanh về cực lạc thì muốn ăn chúng ta tưởng chúng ta có chúng ta ăn, muốn mặc chúng ta tưởng có chúng ta mặc, muốn đi chúng ta dần dụng thần thông chúng ta đi, thì ngang bằng với chúng sinh ở cõi trời. Nhưng nó khác ở cõi trời và ở cõi tịnh độ ở chỗ này. Chúng sinh ở cõi trời hưởng hết phước báo thì đọa xuống tam đồ ác đạo. Còn chúng sinh ở cực lạc thì bất sanh bất diệt, tức là không có ngày mãn, cũng không có ngày hết phước báo, vì chúng sinh ở cõi ấy hoàn toàn chứng được vô sanh pháp nhận. Cho nên chúng sinh ở cực lạc không bị đọa lạc, mà chúng sinh ở các cõi trời còn bị đọa lạc. Cho nên Phật không có khuyên chúng ta tu hành mong về cõi trời, mà về cõi trời là mắc nạn. Mà Phật khuyên chúng ta là ở cõi ta bà này niệm Phật để được vãng sanh cực lạc, thoát ly sanh tử luân hồi, chứ không nên cầu sanh về cõi trời. Mà ai được về cõi trời, Đức Phật nói mắc nạn. Thế thì Đức Phật ngài sợ thánh mẫu Ma Gia hưởng hết cái phước báo ở cõi trời bị đọa, cho nên Phật mới thân hành lên cung trời thuyết kinh Địa Tạng 21 ngày. Bây giờ mình dở kinh Địa Tạng ra mình đọc, thì đầu của cái bộ kinh Địa Tạng thì nói lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ngự tại cung trời đau lợi vì thánh mẫu Ma Gia mà thuyết kinh Địa Tạng này, chứ không phải ngồi ở dưới giường ông Cấp Cô Độc, hay là ở Trúc Lâm Tinh Xá, hay là ở núi Linh Thú, mà cái kinh Địa Tạng đó là Phật lên cung trời đau lợi thuyết pháp. Vậy thì cái mục đích của Đức Phật lên cung trời thuyết pháp để độ thánh mẫu, vì Đức Phật sợ rằng thánh mẫu sanh lên cõi trời hưởng hết cái phước báo của cõi trời, thánh mẫu đọa xuống tam đồ. Đó là cái cách cứu mẫu thân của Phật, như là Đức Mục Kiền Liên cứu mẫu thân của ngài trong A Tỳ Địa Ngục. Như vậy hai vị Đức Phật là cứu thánh mẫu ở cung trời đau lợi, cái cảnh nó an vui, cái cảnh nó khoái lạc mà cũng phải cứu, nhưng cứu cách khác. Còn Đức Mục Kiền Liên cũng cứu thân mẫu mà xuống với A Tỳ Địa Ngục, cái chỗ đó là cùng hung cực ác, cái chỗ tồi tệ, cái chỗ xấu xa, mà cứu thánh mẫu, cứu mẹ của ngài thoát khỏi tam đồ ác đạo. Như vậy không phải cứu ở dưới địa ngục không, mà còn phải cứu người ở trên cung trời. Cho nên ở đây Đức Phật ngài cũng chỉ dạy chúng ta là không nên cầu mong về các cõi trời, mà chúng ta nên niệm Phật cầu mong về tịnh độ, vãng sanh về tịnh độ để thoát ly sanh tử. Chứ còn cầu mong về các cõi trời thì về đó hưởng phước báo, nhưng mà còn đọa xuống tam đồ ác. Cho nên Phật khuyên chúng ta là không nên. Vì thế ý nguyện của Đức Thế Tôn muốn cho chúng sinh do nơi pháp môn niệm Phật này mà sớm thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử, đó là ý nguyện của Đức Phật Thích Ca. Chư Phật trong nhiều a tăng kỳ kiếp quân tu phước huệ, cho nên nếu kẻ nào xưng niệm hồng danh của Ngài sẽ được vô lượng vô biên công đức. Lại nữa, Đức Phật A Di Đà đã lập ra lời thệ nguyện vĩ đại: nếu chúng sinh nào niệm được danh hiệu của Ngài cầu về nước Cực Lạc, thì kẻ ấy khi mạng chung sẽ được tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương và chứng lên ngôi Bất Thối Chuyển. Đem công đức vô lượng của sự niệm Phật để mong cầu những phước lợi nhỏ nhen ở cõi người, ở cõi trời, chứ không nguyện cầu vãng sanh và giải thoát, thì có khác nào trẻ thơ đem ngọc mani mà gói vào rồi đổi lấy một viên kẹo để ăn. Ví như một trẻ nít gói một cái viên ngọc mani vô giá đổi lấy thành viên kẹo để ăn. Như vậy thì quý vị thấy rằng lời dạy của các vị tổ sư cũng rõ ràng và cũng minh minh bạch bạch rồi. Thế thì Đức Phật dạy chúng ta thế này quý vị: mỗi Đức Phật khi thành Phật thì các ngài đã tu, cái công đức của ngài đã thành tựu vô lượng vô biên. Cho nên đời nay chúng ta chỉ xưng danh hiệu của Đức Phật, chúng ta trì tụng, chúng ta niệm, thì chúng ta đạt được cái công đức lớn là do các ngài đã tu trong vô lượng kiếp, đã thành tựu được cái công đức bất khả tư nghì, không thể nghĩ vậy. Cho nên chúng ta chấp trì danh hiệu của một Đức Phật mà chúng ta niệm hồng danh của ngài là chúng ta được vô lượng công đức. Riêng Đức Phật A Di Đà, đó là nói tất cả các Đức Phật, bây giờ riêng Đức Phật A Di Đà, ngài phát ra 48 lời đại nguyện rộng lớn tiếp dẫn chúng sinh vãng sinh. Cho nên chúng ta niệm hồng danh của Phật thì chúng ta được vãng sanh vì do nguyện lực của Phật A Di Đà. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta hành giả niệm Phật, chúng ta phải nhập tâm ở cái đoạn này, chúng ta phải hiểu rõ cái đoạn này, chúng ta niệm Phật mới có kết quả. Chúng ta đừng có nói thế này: Đức Phật Di Đà nói được và làm không có được. Nói như vậy là sai lầm vô số vô lượng. Ngài đã tu tập công đức của ngài đã vô lượng kiếp, ngài đã thành tựu cái bản nguyện của ngài là tiếp dẫn chúng sinh, là độ chúng sinh về Cực Lạc. Tiếp dẫn chúng sinh về Cực Lạc là nguyện lực của ngài. Thế này, tất cả các đức Phật khác mà chúng ta niệm hồng danh của các ngài, chúng ta cũng có vô lượng công đức rồi. Còn riêng Đức Phật Di Đà lại có cái lời nguyện rộng lớn là tiếp dẫn chúng sinh, thì chúng ta niệm danh hiệu của ngài là được ngài tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc một cách rất bình thường, có hiệu quả vô lượng. Chứ đâu có thể nói rằng là ngài nói được mà ngài làm không được, đâu phải như con người của chúng ta, con người phàm phu của chúng ta khác. Còn các ngài là do cái công quân tu tập phước đức của ngài vô lượng kiếp, ngài mới thành tựu được cái bản nguyện đó. Còn chúng ta có tu kiếp nào đâu đó mà được. Nên mình đừng nói là mình suy luận ra là việc của Phật và việc của mình hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Mình phải có cái niềm tin căn bản như vậy đó, chúng ta mới niệm Phật mới có kết quả. Nhưng tại sao cần phải thoát vòng sống chết luân hồi? Đây là cái câu hỏi tại sao chúng ta cần phải thoát ly sanh tử luân hồi. Bởi vì ở trong nẻo luân hồi đệ tử chúng con xác thực đã từng chịu nhiều nỗi thống khổ lớn lao. Nếu người học Phật mà không để tâm như thật quán sát nỗi thống khổ ấy, thì dù cho học Phật nhiều đến đâu cũng không đạt được kết quả tốt. Đây là đặt ra cái câu hỏi tại sao chúng ta cần phải thoát ly sanh sanh tử. Thì trả lời thế này: con người chúng ta sống ở trong cái cõi đời ngũ trược ác thế này, chịu nhiều cái thống khổ bức ngặt mà chúng ta không giải quyết được, đó là sanh già bệnh chết. Cái nỗi thống khổ cùng cực mà khi xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn là một hoàng tử, Ngài dạo bốn cửa thành, Ngài mới thấy rõ sanh già bệnh chết là nỗi khổ, thống khổ mà chúng sinh từ vô thủy kiếp cho đến bây giờ chưa thoát được. Ngài nhân cái lý do đó, cái nguyên nhân đó mà Ngài xuất gia cầm đạo. Cho nên cái nỗi thống khổ cùng cực của con người trong cõi ta bà này, đó là sanh già bệnh chết. Vì vậy cho nên chúng ta muốn thoát ly sanh tử là chúng ta phải vì cái sự sanh già bệnh chết đó là cái điều lớn mà chúng ta muốn thoát ly. Nếu người học Phật cho nhiều, cho sâu rộng nhưng mà không nắm được cái cơ bản, không thấy được cái nỗi thống khổ để thoát ly, thì dù học nhiều cũng vô ích. Cho nên ở đây chúng ta cũng không cần phải học nhiều, nhưng mà chúng ta phải hiểu đạo, chúng ta phải ngộ đạo, chúng ta mới có thể thoát ly được. Chứ chúng ta không phải là học nhiều, nhưng chúng ta tu thì chúng ta cần phải có học. Học để chúng ta hiểu cái nào chánh, cái nào tà, cái nào nên làm, cái nào không nên làm. Còn chúng ta không học thì chúng ta không biết đường, biết hướng. Giống như là cái người đi biển mà họ không cái la bàn thì họ chạy một thời gian rồi chiếc tàu họ cũng sẽ chạy quay vô bờ, không đến nơi đến chốn được. Mà người tu hành có học Phật giống như là người đi biển có la bàn, có cái phương hướng, và chúng ta biết được cái trái cái phải, cái nên làm không nên làm, đó là cần thiết cho việc học. Nhưng mà học nhiều mà chúng ta không hành trì, chúng ta không tu tập thì cái học đó cũng bỏ. Cho nên người xưa có cái câu đó mà: tu mà không học như tu mù, còn học mà không tu giống như là cái đãi đựng sắt. Quý vị thấy không? Cái mình có cái đãi mình đựng cho nhiều sách, nhưng mà thực sự trong đó mình chẳng có đọc câu nào hết, mình chẳng có hành trì được cái phần nào trong đó, thì cái đãi đựng sách nó cũng không có nghĩa lý gì, cũng vô dụng. Còn mình học mà không, mình tu mà thiếu học thì tu mù, tức là không biết đường, biết hướng. Hai cái này học và tu nó phải hỗ trợ cho nhau. Bởi vì không có tâm lo sợ, cái tâm mong cầu thoát ly những ảo ảnh của cuộc đời. Trong kinh Đức Phật dạy, nếu tâm ta lo sợ sinh già bệnh chết, tức là phát lòng, phát tâm thành kính để cầu mong. Đức Thế Tôn khi xưa thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như ở vườn Lộc Uyển bài pháp tứ đế không ngoài ý nghĩa này. Trong phần khổ đế, tức là ý nghĩa chân thật về sự khổ, Đức Thế Tôn đã thuyết minh tám điều khổ: sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu bất đắc khổ, quán tăng hội khổ, ngũ ấm xí thạnh thạnh khổ. Đó là tám điều khổ ở phần khổ đế mà Đức Thế Tôn đã diễn thuyết. chúng sinh hết kiếp này sang kiếp khác cứ sống chết xoay vần xuống lên trong sáu nẻo, đó là cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi bàn sinh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục, bát khổ. Ở các loài khác tuy cũng có ít nhiều, nhưng nó là trọng tâm của nỗi khổ mà con người phải gánh chịu. Còn ở cõi trời tuy vui sướng hơn cõi nhân gian, nhưng cũng còn có năm tướng suy hao, thì người ở các cõi trời này phải đọa vào ác đạo. Cõi Atula thì bị sự khổ vì gây gỗ tranh đấu. Còn cõi bàn sinh là những loài trâu ngựa phải mang lông đội sừng để trả nợ hàm quan. Các loài khác chịu sự khổ về ngu tối nhơ nhốt, ăn nuốt lẫn nhau. Ở cõi ngạ quỷ thì chúng sinh có thân thể hôi hám xấu xa, bụng lớn như cái trống, cổ nhỏ như cây kim. Đói thì họ cho ăn sắt cục, nóng khát thì họ cho uống nước đồng sôi, chịu khổ đời này sang đời kiếp mãi mãi trong loài ngạ quỷ. Bốn cõi Atula, ngạ quỷ, bàn sinh và địa ngục trong kinh gọi là tứ ác thú. Từ cõi Atula theo chiều xuống, nỗi khổ ở mỗi cõi tuần tự gấp bội lần đau khổ hơn. Trong sáu cõi chúng sinh sống chết xoay vần hết nơi này sang nơi kia như bánh xe quay chuyển không ngừng. Sinh lên cõi trời và người thì có phần tương đối hơn ở ba cõi dưới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nhưng ở cõi nào trong sáu cõi cũng còn sanh tử luân hồi, chỉ có cõi cực lạc là mới thoát ly sanh tử. Cho nên chư Phật và Đại Bồ Tát thường khuyên hành giả niệm Phật, chúng ta phát tâm niệm Phật để cầu thoát ly sanh tử luân hồi là lý do chính đáng. Khi còn tại thế, một hôm Đức Phật dùng móng tay vít lên một chút đất rồi hỏi A Nan: đất ở trong móng tay của ta sánh với đất ở ngoài đại địa thì đất nào nhiều hơn? A Nan đáp rằng: bạch Đức Thế Tôn, đất ở đại địa thì nhiều so với đất ở trong móng tay của Đức Phật. Đức Phật dạy: này A Nan, cũng như thế, chúng sinh được lên cõi trời, cõi người như đất ở trong móng tay của ta, còn chúng sinh đọa trong ác đạo thì nhiều như đất ở đại địa. Thí dụ trên quả thật là một tiếng chuông gióng lên để cảnh tỉnh cho hàng hậu học chúng ta mau gấp rút tìm con đường để thoát ly sanh tử. Tóm lại, ở cõi ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều là vô thường sanh diệt, sáu nẻo luân hồi xuống lên lặn hợp của chúng sinh trong ba cõi từ vô thủy kiếp cho đến nay. Chúng ta muốn xa lìa, muốn thoát khỏi thì chỉ có cách nương nơi danh hiệu của Đức Phật A Di Đà chắc trì mà niệm, thì quyết định trong kiếp lai sinh chúng ta được thoát ly sanh tử. Niệm Phật như thế mới phù hợp với ý nguyện của Đức Phật Thích Ca và bản nguyện của Đức Phật A Di Đà là muốn cứu chúng ta ra khỏi ác đạo. Vì muốn được như vậy thì chúng ta phải thường xuyên quán sát và suy tư về nỗi đau khổ của kiếp người hiện tại và suy luận chúng sinh khổ trong ác đạo, thì chúng ta niệm Phật mới mong thoát khỏi luân hồi. Nếu chẳng quán sát như thế thì tâm cầu mong giải thoát cũng khó phát sinh. Ý nguyện về Tây Phương sẽ không tha thiết. Làm thế nào ngày kia trước khi lên bờ giác ngộ và dùng con thuyền Bát Nhã để cứu độ chúng sinh, đó là bản hoài của chư Phật chư Đại Bồ Tát. Xưa kia Đức Phật ngài có dạy rằng: trong đời mạt pháp, các đệ tử của ta chỉ đeo đuổi theo bên ngoài, ít có ai quan niệm đến vấn đề sanh tử. Đây là cái lời của Đức Phật khi xưa ngài cũng than vãn với đệ tử của Phật, tức là các đệ tử chỉ lo cái phần ở bên ngoài, tức là cầu phước đó, tu phước đó, đó là cái việc ở bên ngoài. Còn vấn đề trọng đại, đó là vấn đề thoát ly sanh tử, thì ít có ai để quan tâm. Cho nên chúng ta tu, thưa với tất cả hành giả, có hai cái lối chúng ta tu, đó là phước huệ. Phước huệ, chúng ta tu phước thì dễ tu, nhưng mà chúng ta tu huệ thì khó tu. Mà tu phước thì chỉ hưởng phước mà không thoát ly sanh tử, còn tu huệ thì mới thoát ly sanh tử. Pháp môn niệm Phật này là tu huệ chứ không phải tu phước. Huệ mới thoát ly, còn phước thì không có thoát ly. Quý vị đem gạo quý vị cho người khác là quý vị tu phước. Quý vị cho thuốc men cho người bệnh, người bệnh uống thuốc họ hết bệnh là quý vị tu phước. Nhà cửa phòng xá, tất cả những tài vật quý vị bố thí cho người khác, người khác được an vui, người khác được bớt khổ, đó là tu phước. Nhưng quý vị chưa tu huệ mà chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà niệm thì mới gọi là tu huệ, mà huệ mới thoát ly, còn phước thì chưa thoát ly. Nếu không tha thiết đến sự liễu sanh thoát tử vì thiếu sự hiểu biết, do không con được an lạc, và mai hậu khi bỏ xác thân này chúng con mới được vãng sanh về nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Với tấm lòng tri ân tha thiết và chân thành, chúng con xin đem cả thân mạng mà quy kính ba ngôi Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Nhất Thiết Chư Phật. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Nhất Thiết Tôn Pháp. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Nhất Thiết Hiền Thánh Tăng. Nam mô A Di Đà Phật. Cái phần kết luận thì chúng tôi nói thêm cái phần kết luận để quý vị lưu ý. Cái phần kết luận này rất là quan trọng cho cái pháp môn niệm Phật của chúng ta hôm nay. Thì trong cái phần kết luận này thì Hòa Thượng mới đưa ra hai cái vấn đề. Một là chúng ta nhận xét được cái nỗi khổ của chúng sinh, của chúng ta trong kiếp hiện tại này. Mà ngài đưa ra cái bài pháp đầu tiên Đức Phật thuyết tại vườn Lộc Uyển cho năm anh em Kiều Trần Như, đó là bài pháp tứ đế. Trong cái phần khổ đế là đưa ra tam khổ bát khổ, đó là cái khổ quả. Chúng ta gieo trồng cái nhân của kiếp trước, bây giờ chúng ta thọ cái quả đời nay là do nhân quả quyết định. Vậy hôm nay chúng ta được thân con người mà sống trong cái cõi sanh diệt vô thường này, chúng ta bị các cái khổ nó làm bất ngạc, mà nỗi khổ lớn đó là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. sanh tử sự đại vô thường tấn tốc, tức là cái vấn đề sanh tử là lớn, mà cái cơn vô thường thay đổi là việc gấp rút. Cho nên hành giả chúng ta quán sát được cái nỗi khổ hiện tại mà con người chúng ta chịu ở đây, đó là sanh tử luân hồi, hiểu được như vậy. Thì bây giờ các hành giả niệm Phật đừng có niệm Phật như trường hợp ở trong cái bản văn này nói, niệm Phật cho đỡ khổ, niệm Phật để cầu mua may bán đắt, niệm Phật để cầu để chết được sanh lên cõi trời hưởng phước, niệm Phật để mong cầu được những cái hoàn cảnh tươi vui tốt đẹp, không có bất ngặt, vân vân, những cái trường hợp ý tưởng niệm Phật như vậy không đúng với cái bản nguyện của Phật. Cho nên hành giả chúng ta phải nhất tâm và thấy được, hiểu được, nhận thức được cái nỗi khổ sanh tử này, chúng ta niệm Phật để thoát ly sanh tử luân hồi. Đó là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai càng quan trọng hơn, đó là nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Tôi lặp lại, chúng ta niệm một danh hiệu của Đức Phật nào, bất luận, cũng có công đức vô lượng. Niệm Phật Dược Sư cũng được, niệm Phật Quá Khứ Tỳ Bà Thi cũng được, niệm Phật Ca Diếp cũng được, Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng được. Nghĩa là chúng ta niệm một danh hiệu của Đức Phật nào, chúng ta cũng có công đức vô lượng. Bởi vì các Đức Phật mà thành tựu được quả vị Phật là do cái công đức tu hành của các ngài trong vô lượng kiếp đã thành tựu. Cho nên chúng ta niệm danh hiệu của các Đức Phật đó, chúng ta đã có công đức lớn rồi. Còn riêng đối với Đức Phật A Di Đà là ngài phát 48 lời thệ nguyện rộng sâu để tiếp dẫn chúng sinh về cực lạc, cho nên chúng ta niệm danh hiệu của ngài đã có công đức rồi. Chúng ta tu theo pháp môn của ngài dạy là chúng ta sẽ được thoát ly sanh tử, chúng ta được vãng sanh về cực lạc. Cho nên cái điều thứ hai, cái điều đó hết sức quan trọng. Vì vậy cho nên hành giả niệm Phật chúng ta là tha thiết với pháp môn niệm Phật. Chúng ta niệm Phật chuyên cần hàng ngày, từ giấc ngủ cho đến tứ quay nghi đi đứng hành ngồi, mà Phật tử chúng ta nhiếp tâm được, chúng ta chấp trì được, thì cái công đức đó lớn vô lượng vô biên. Còn khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, chúng ta từ trần, thì chúng ta chưa quyết định được lúc đó chúng ta có nhất tâm hay không, chúng ta khó có thể lường trước được. Cho nên các hành giả an tâm, vì cái cây đó khi nó còn sống, nó đứng, nó ngã về cái phương Tây rồi, nó có cái chiều hướng đó rồi. Thế bây giờ trời bão nó ngã, nó cũng ngã về phương Tây, mà người ta đốn cái cây đó, nó cũng ngã về phương Tây chứ nó không ngã về phương Nam, vì nó có cái chiều nó hướng về phương Tây rồi. Lúc sanh tiền các vị hướng về Tây Phương Lạc Quốc, các vị niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh, đó là cái nguyện của quý vị, cái sự mong mỏi của quý vị, cái ước ao của quý vị, cái sở nguyện của quý vị đã có rồi. Cho đến khi giờ phút lâm chung mà quý vị không được nhất tâm, nếu quý vị được nhất tâm thì quý vị được vãng sanh về thượng Phật. Nè, cái hân hạnh của chúng ta. Còn chúng ta lúc lâm chung mà không được nhất tâm thì nguyện lực của Phật A Di Đà cộng với cái chí nguyện của mình lúc sanh tiền, mình đã niệm Phật cầu mong vãng sanh lạc quá, thì quý vị được vãng sanh về cực lạc với ý nghĩa đối nghiệp vãng sanh. Đối nghiệp vãng sanh có nghĩa là mình còn mang một ít nghiệp, chứ còn nặng lắm thì ngũ nghịch thập ác thì chắc khó. Nhưng mà Còn một ít nghiệp, một cái nhân duyên nào đó mà đến giờ phút lâm chung, cái bản thân của chúng ta, cái thân tứ đại này nó đau nhất và chúng ta không nhiếp tâm được, không nhiếp tâm được, thì Đức Phật A Di Đà dùng cái nguyện lực của Ngài, Ngài tiếp dẫn chúng ta vãng sanh về Cực Lạc. Còn nghiệp mà vãng sanh thì gọi là đới đới nghiệp. Vì vậy cho nên riêng pháp môn niệm Phật này có cái điều lợi ích, đó là người niệm Phật lúc lâm chung nhất tâm cũng được vãng sanh là lợi ích. Người niệm Phật mà đến giờ phút lâm chung không được vãng sinh cũng được vãng sanh, gọi là đới nghiệp vãng sinh, đó là lợi ích. Vậy hai trường hợp này, nhất tâm hay là không nhất tâm, mà chúng ta cũng được vãng sanh, vãng sanh về nước Cực Lạc, dù ở cái phẩm chót tức là hạ phẩm hạ sanh, nhưng chúng ta cũng thoát ly sanh tử, không còn trở lại cái cõi ta bà sanh già bệnh chết này nữa. Như vậy thì cái phẩm thứ nhất này kết luận là hành giả niệm Phật, chúng ta niệm Phật để thoát ly sanh tử, hay còn gọi là niệm Phật để thành Phật. Trước khi dứt lời, đây là phẩm thứ nhất. Phẩm thứ nhất còn 9 phẩm, chúng ta sẽ lần lượt chúng ta khai triển cho hết cái bộ niệm Phật sám pháp này. Vậy thưa tất cả quý hành giả, đường xá xa xôi, cái thời tiết khắc nghiệt, vì hôm nay trời nó trở rét lại, cho nên chúng ta không tập trung ở ngoài cái giảng đường ở ngoài trước chùa, chúng ta tập trung bông trên cái nhà tổ này hơi chật hẹp, nhưng mà cái không khí cũng ấm cúng, quý hành giả theo dõi cái thời pháp cũng tương đối, tôi rất là hoan hỷ và cầu chư Phật gia hộ cho tất cả hành giả niệm Phật ở chùa Nam Dư Thượng này mỗi ngày mỗi tiến bộ, và tôi mong mỏi rằng trong một ngày nào đó mà đạo tràng của chúng ta có vài vị vãng vãng sanh thì cái đó như vậy là nếu có một hành giả ở cái đạo tràng này mà vãng sanh á, thì cái dư âm và cái tiếng nó vang hết cả cái nước Việt Nam của mình, chứ không phải là cái miền Bắc không. Và cái công của tôi đi giảng xa xôi cái cực khổ như vậy, tôi cũng thấy rằng rất là hài lòng, vì ở nơi nào có người niệm Phật là nơi đó có chư Phật hiện ra tướng lưỡi rộng dài để tán thán cái pháp môn niệm Phật này. Hồi tôi còn nhỏ tôi học, tôi nói Đức Phật mà hiện ra cái tướng lưỡi rộng dài, cái lưỡi gì nó dài như vậy làm sao mà coi, xấu quá chắc nữa thành Phật tôi không chịu thành cái Phật đó đâu, cái lưỡi dài quá kỳ. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu nó khác rồi. Ví dụ như ở miền Bắc này có cái đạo tràng niệm Phật, phải không? Thì tôi đến đây tôi giảng cái pháp môn niệm Phật cho quý vị ở Hà Nội này, mai mốt lên trên Bắc Ninh có cái đạo tràng ở trên chùa Diên Quang niệm Phật, thì tôi cũng lên cái đạo tràng Diên Quang tôi niệm Phật, thì cái lưỡi của tôi từ ở đây nó dài đến chùa Diên Quang. Rồi 18 ngày tôi về Đồng Tháp tôi giảng cái pháp môn niệm Phật, thì cái lưỡi tôi từ chùa Diên Quang nó dài xuống tới Đồng Tháp, quý vị thấy không? Rồi tôi về chùa Hoằng Pháp tôi giảng pháp môn niệm Phật, thì cái lưỡi tôi nó quẹo về chùa Hoằng Pháp, nó dài thôi mấy ngàn cây số lên chứ đâu phải là. Cho nên tướng lưỡi rộng dài bủa khắp tam thiên đại thiên thế giới, Đức Phật Di Đà nói cái pháp môn này có 210 ức Đức Phật tán tán cái pháp môn này, thì nó dài cái tam thiên đại thiên thế giới là phải. Tôi chưa có được vậy tôi mới quẹo vòng miền Bắc miền Nam Hoằng Pháp rồi vậy thôi, chứ chưa dài bằng các Đức Phật là tam thiên đại thiên thế giới. Như vậy cái nghĩa đó là cái nghĩa là hiện ra tướng rưỡi rộng dài bủa khắp tam thiên đại thiên thế giới, thành thật mà tán thán cái pháp môn niệm Phật này, ý nghĩa là như vậy. Cho nên thì quý vị ráng niệm Phật để chi, để mai mốt mà mình vãng sanh về cái nước nào cũng được, nhưng mà cái nước đó là có Đức Phật ở đó tán thán pháp môn niệm Phật, thì mình về cái nước của Đức Phật đó cũng là cái vinh dự. Bởi vì các ngài tán thán thì mình có vãng sanh về, mình sanh về cái nước của Đức Phật đó, thì Đức Phật đó cũng tiếp dẫn mình, và Đức Phật đã cho các đệ tử của các ngài đó là tiếp nước mình cũng nồng hậu, vì mình con của Đức Phật Di Đà. Mà Đức Phật kia là tán thán thầy mình thì cũng gì, thì cũng vui vẻ, cũng đón tiếp mình. Thì cái đó là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng hết sức là vui mừng, hết sức là hân hạnh. Thôi thì chúc đạo tràng chúng ta được an lạc và niệm Phật cho nó tinh tấn. A Di Đà Phật.
Xin mời tất cả chúng ta quỳ lên ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ánh đèn tuệ đã bừng lên màu trí tuệ, bóng từ quang rạng rỡ nét đăng quang. Hoa yêu đàm bừng nở trước ngàn năm, hương lan tỏa đón thầy quay trở lại. Thật vậy, chúng con như khách lạc đường giữa đêm tăm tối, quên mất hướng đi, thật không còn gì lo sợ cho bằng. Nhưng thật may thay, phía trước chúng con hiện ra ngọn đuốc sáng, soi đường chỉ lối, xua đuổi đêm đen dày đặc. Ánh thái dương le lói rực chiếu muôn phương, đem lại niềm an lạc hạnh phúc thực sự cho chúng con. Đối với ân đức cao cả ấy, tất cả chúng con chỉ biết cúi đầu đảnh lễ y giáo phụng hành, khắc cốt ghi tâm những lời mà Hòa Thượng đã giảng dạy cho chúng con. Chúng con cũng nguyện cầu mười phương chư Phật thủy từ xa hộ cho Hòa Thượng luôn được pháp thể khinh an, tuệ đang thường chiếu Phật sự viên thành. Hòa Thượng pháp sư mãi là con thuyền thanh lương, là chỗ nương tựa vững chắc cho chúng con trên bước đường tu nhân học Phật, giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Nam mô A Di Đà. Các bạn chúng đứng lên để